làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh cần phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán. Nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống của người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trước khi tiếp tục nói về tập quán thờ phượng Chúa, mời quý thính giả nghe ca khúc Thi Thiên Ca của Nguyễn Đức Thịnh qua tiếng hát Thụy Long.
Chùa là nơi ở của chúng tôi suốt bao thế hệ, từ trước vô cùng cho đến mãi mãi sau vẫn không thay rời. Chúa là hòn đá cứu rỗi cho tôi dựa nương. Ngài là vầng đá sống, là vầng đá phủ che đời tôi. Và là đấng chăn dắt tôi mỗi ngày, Ngài khiến tôi vào mé nước, chốn cỏ xanh nghỉ an linh hồn. Phước hạnh theo tôi và đến mãi mãi không khi nào vơi. Nguyện cuộc đời tôi sẽ là vạn khúc ca tôn ngợi Ngài. Và tôi sẽ sống với Chúa mỗi ngày, như chính Cha sống trong tôi hoài. Trọn đời tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va lâu dài. Tôi sẽ hát cho cứu Chúa tôi bài hát trong trái tim tôi. Đức Giê-hô-va lâu dài. Tôi sẽ hát cho cứu Chúa tôi bài hát từ đáy tim, vì Đức Giê-hô-va muôn đời là vầng thờ lai lang và ngàn lời ca vô tận. Sẽ hát cho Ngài muôn bài ca mới. Chúa là bài ca của tôi. Nguyện đời sống tôi kính dâng Ngài. Nguyện đời sống tôi kính dâng Ngài. Nguyện đời sống
vừa rồi là tiếng hát Thụy Long trong ca khúc Thi Thiên Ca của Nguyễn Đức Thịnh. Kỳ trước chúng ta đã nói về tập quán Cơ Đốc đầu tiên là thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng là hành vi thể hiện đức tin ngay sau khi một tội nhân ăn năn tội, từ bỏ hình tượng tà thần, quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời. Hành vi thờ phượng này sau nhiều năm tháng sẽ hình thành một tập quán cơ bản trong nếp sống Cơ Đốc nhân. Tuy nhiên, hành vi thờ phượng của môn đệ Chúa không tách riêng hay đứng độc lập với cuộc sống thường nhật. Nghĩa là nếu Cơ Đốc nhân không sống theo các nguyên tắc công chính, thánh khiết, yêu thương của Chúa trong sinh hoạt hàng ngày, thì hành vi thờ phượng Chúa trong ngày thánh sẽ mất giá trị, mất tác dụng. Đó là điều được cảnh cáo trong Ê-sai chương 1 chúng ta đã nêu lên. Chúa sẽ không chấp nhận sinh tế và sự thờ phượng của những người có cuộc sống bất xứng. Với những người sống tuân giữ lời Chúa, thì không những Chúa vui lòng chấp nhận sự thờ phượng dâng lên, mà còn ban phước bội hậu cho cuộc sống và cả cuộc đời của người tin thờ Chúa, khiến cho tinh thần tôn thờ Chúa được đan dệt vào trong mọi lĩnh vực sống, tạo nên nếp sống đạo càng ngày càng vững chắc với nhiều tác dụng hữu hiệu. Câu chuyện Saul lơ bất tuân lệnh Chúa ghi trong Sa-muên thứ nhất chương 15 cho thấy người ta không thể dùng nghi lễ thờ phượng để thay thế cho bổn phận vâng lời Chúa. Sau khi Saul được sức dầu để làm vua Israel, Chúa truyền lệnh cho Saul tiêu diệt và tận diệt quân Amalek, không chừa lại bất cứ thứ gì, cả người lẫn súc vật và hóa tài. Kinh Thánh ghi như sau. Sa-muên nói cùng Saul rằng, Chúa hằng hữu đã sai ta sức dầu cho ngươi, lập ngươi làm vua Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe theo lời phán của Chúa hằng hữu. Chúa hằng hữu vạn quân phán như vậy: ta nhớ lại điều Amalek đã làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi Ai Cập. Vậy, hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó. Ngươi sẽ không thương xót chúng nó, phải giết người nam và người nữ, trẻ con và con bú, bò và chiên, lạc đà và lừa. Đó là Sa-muên thứ nhất chương 15 câu 1 đến câu 3. Khởi đầu vua Saul đã vâng lời Chúa, đi ra chinh chiến theo lệnh Chúa. Ông huy động đội quân hơn 100.000 chiến sĩ, đánh quân Amalek đại bại. Nhưng rồi sau khi đại thắng, vì lòng tham, Saul lại thay lòng đổi dạ, phớt lờ cấm lệnh của Chúa về chiến lợi phẩm. Sa-muên thứ nhất chương 15 câu 7 đến câu 9 ghi như sau. Saul đánh Amalek từ Havila cho đến Sura đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thảy dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dung thứ Aga, chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các con thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Đó là Sa-muên thứ nhất chương 15 câu 7 đến câu 9. Khi bị tiên tri Sa-muên cật vấn tại sao không vâng lời Chúa, diệt hết mọi thứ thuộc về quân Amalek, Sauler bảo rằng ông muốn để lại một số chiên bò mập mạnh làm sinh tế dâng cho Chúa. Tiên tri Samuel đã công bố án lệnh của Đức Chúa Trời bảo rằng Chúa hằng hữu có đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn sinh tế, sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội cúng lại hình tượng. Bởi vì ngươi đã từ bỏ lời của Chúa hằng hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Đó là Samuel thứ nhất chương 15, câu 22-23. Án lệnh trên của Chúa cho thấy không một hành vi thờ phượng nào có thể thay thế cho cuộc sống vâng lời Chúa. Nói cách khác, nếu một người không sống theo các nguyên tắc của lời Chúa, thì không một hành vi thờ phượng nào của người đó được Chúa đoái nhận. Vì vậy, chúng ta cần tra cứu Kinh Thánh để tìm căn bản của sự thờ phượng. Chúng ta đã xác định thờ phượng Chúa là tập quán đầu tiên được thiết định trong đời sống môn đồ Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, tập quán này cũng như bất cứ tập quán cơ đốc nào khác cần phải được xây dựng trên căn bản Kinh Thánh. Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23-24 ghi lại lời Chúa Giê-xu dạy về sự thờ phượng Đức Chúa Trời nhân câu hỏi của người phụ nữ Samari bên giếng Si-kha. Chúa nói, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và chân lý mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4, câu 23-24. Chúa nói đến hai yếu tố của sự thờ phượng được Đức Chúa Trời chấp nhận là tâm thần và chân lý. Trong khi đó, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 4 đến câu 9 là kinh nhật tụng của người Do Thái đã ghi như sau. Hỡi Israel hãy nghe, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa hằng hữu có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở trong lòng ngươi, khá ân cần dạy cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay là khi trồi dậy. Hãy buộc nó trên tay như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí, cũng phải viết các lời đó trên cột nhà và trên cửa. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Cả hai phân đoạn Kinh Thánh trên trong Răng và trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đều nhấn mạnh đến ba điều. Thứ nhất, chỉ một mình Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và là nguồn mạch của chân lý. Thứ hai, bổn phận tôn kính phụng thờ Chúa không chỉ là bổn phận quan trọng nhất nhưng còn mang tính cách triệt để. Và thứ ba, Chúa trao cho bổn phận dạy lời Chúa cho con cái để sự thờ phượng chân thần được tiếp nối trong các dòng dõi hậu lai. Thứ ba, Chúa căn dặn phải dạy lời Chúa cho con cái để sự thờ phượng chân thần được tiếp nối trong các dòng dõi hậu lai. Cả hai phần Kinh Thánh trên đều tập chú vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu gọi là Cha. Cả hai đều khẳng định Đức Chúa Trời là chân thần và là chân thần duy nhất. Cả hai đều nhấn mạnh đến yếu tố cơ bản trong sự thờ phượng chân thần là chân lý hay là lời Chúa. Không có chân lý là lời Chúa không thể thờ phượng Đức Chúa Trời đúng nghĩa và sự thờ phượng đó không được Cha vui nhận. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23-24, có thể đối chiếu với Ê-sai chương 1. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu những điều Chúa dạy về sự thờ phượng trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23-24. Một thần học gia từng nói rằng tôn thờ Đức Chúa Trời là hành vi thích đáng nhất, cấp bách nhất và vinh quang nhất của cơ đốc nhân. Hầu hết mọi người đồng ý với phát biểu trên, nhưng trong thực tế, tình trạng băng hoại trong sự thờ phượng như mô tả trong Ê-sai chương 1 lại rất phổ biến. Ngày nay, tham dự những buổi thờ phượng Đức Chúa Trời, người ta thấy phần đông có hình thức của một buổi trình diễn văn nghệ với nội dung tôn giáo để đáp ứng thị hiếu của con người cho con người và vì con người hơn là hoạch định với chủ đích hướng về Đức Chúa Trời. Từ âm nhạc cho đến các tiết mục trình bày, cách giảng dạy lời Chúa dường như vô tình chỉ nhắm vào mục tiêu đáp ứng khẩu vị của người tham dự. Chúng ta không bao giờ được quên rằng đối tượng thờ phượng phải là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Vì vậy, hoạch định chương trình thờ phượng Chúa phải hướng về Chúa, phải dựa trên chân lý là lời Chúa và phải thực hiện bằng tâm trí được Đức Thánh Linh soi sáng. Thiếu ba yếu tố trên, tất cả các hình thức thờ phượng, dù tổ chức chu đáo đến đâu và mang dáng vẻ sùng kính đến đâu, cũng chỉ đem lại một sự thờ phượng bị Chúa khước từ. Trong sự thờ phượng, Chúa là đối tượng tôn thờ, mà nếu không nhờ lời Chúa để có thể biết Chúa thật sâu sắc và thật cá nhân, thì chúng ta khó có thể bước vào tinh thần thờ phượng đúng nghĩa, mà đôi khi lại xúc phạm Chúa nặng nề hơn. Chúa Giê-xu đã dạy những gì về Đức Chúa Trời và về sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong Phúc Âm Giăng chương 4 câu 23 đến câu 24. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và chân lý mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. Đó là Giăng chương 4 câu 23-24. Dựa vào lời dạy trên, điều đầu tiên có thể khẳng định là Chúa muốn con người tôn thờ Ngài. Tôn thờ Chúa là bày tỏ lòng tôn kính và tùng phục Ngài triệt để. Tùng phục trong thờ phượng và tùng phục trong cuộc sống. Giới gian thứ nhất quy định con người chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 nhắc lại, nhấn mạnh rằng giới gian thứ nhất quy định con người chỉ tôn thờ một mình Đức Chúa Trời. Đó là Xuất Ai Cập chương 20 câu 3. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 nhắc lại, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất và Ngài là đấng con người phải tôn thờ. Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 22 tái khẳng định ý đó, bảo rằng môn đồ Chúa không được làm tôi hai chủ, không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời, vừa làm tôi ma môn. Với cụm từ, nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, Chúa Giê-xu công bố một kỷ nguyên mới, là lúc con dân Chúa không còn thờ phượng Đức Chúa Trời theo những nghi lễ tế tự cũ. Vì theo thư Hy Bá chương 9 câu 11 đến câu 26, chính Chúa cứu thế, vừa là sinh tế, cũng là thầy tế lễ thượng phẩm đời đời, đã dâng chính huyết Ngài chuộc tội cho nhân loại một lần đủ cả, để tín nhân có thể thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách mới bằng tâm thần và chân lý. Thư Hy Bá chương 9 câu 11 đến câu 16 ghi như sau. Nhưng Chúa cứu thế đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người ta dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực cùng cho bò cái tơ, mà người ta dưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Chúa cứu thế là đứng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết để hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Đó là thư Hy Bá chương 9 câu 11 đến câu 14. Giăng xác định Đức Chúa Trời là chân thần, Ngài linh thiêng vô hình, cho nên Ngài không bị giới hạn trong thân xác như con người. Ngài toàn tại toàn chi toàn ái vĩnh hằng. Những thuộc tính này của Ngài hiển nhiên quy định sự thờ phượng của con người quy hướng về Ngài, cụ thể trong ba khía cạnh sau. Thứ nhất, thờ phượng bằng tâm linh. Bản chất Đức Chúa Trời là thần linh, và trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời cũng đã tạo dựng loài người là linh hồn sống theo hình ảnh Ngài. Vua Solomon trong sách Truyền Đạo chương 12 câu 6 câu 7 cho biết, khi chết, thân xác con người trở về với cát bụi, nhưng linh hồn trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng phú ban. Vì vậy, phần chính trong bản chất con người không phải là thân xác, mà là linh hồn vô hình, linh thiêng. Chính linh hồn thiêng liêng này mới có thể kết nối với Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Thứ hai, thờ phượng bằng lời Chúa là chân lý. Qua các thánh tiên tri và qua Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã ban lời Ngài là chân lý, là thực phẩm thiêng liêng để nuôi dưỡng và giáo huấn con người, như lời Chúa Giê-xu khẳng định trong cuộc chiến đấu với cám dỗ của ma quỷ. Chúa chứng dẫn Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 câu 4 bảo rằng, loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời ra từ miệng Chúa hằng hữu. Thứ ba, thờ phượng Đức Chúa Trời không bị giới hạn hay lệ thuộc nơi chốn, vì Đức Chúa Trời là thần linh, cho nên chỉ qua sự thờ phượng trong tâm thần và chân lý, con người mới có thể đến gần Đức Chúa Trời. Đây là đặc ân dành riêng cho những người đã được cứu chuộc, là những người có tâm linh được Chúa làm cho sống lại. Được cứu rỗi, con người có thể ra mắt thờ phượng Chúa bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi nào. Trả lời cho người phụ nữ Samari, Chúa Giê-xu bảo rằng sự thờ phượng Đức Chúa Trời không giới hạn vào nơi chốn, như vào đền thờ trên núi Garisim của dân Samari hay đền thờ ở thành Jerusalem của người Do Thái. Đó là trong Giăng chương 4 câu 21. Ngày nay, nhiều người tưởng rằng họ đến ngồi trong nhà thờ sáng Chúa Nhật là thờ phượng Chúa, hay dự tiệc thánh dâng hiến hát trong ca đoàn là thờ phượng Chúa. Những hành vi này có thể là phương tiện hỗ trợ cho sự thờ phượng Chúa, nhưng chính những hành vi đó không phải là sự thờ phượng. Vì vậy, chúng ta không nên nhầm lẫn coi tập quán đi nhà thờ ngày Chúa Nhật là thờ phượng Chúa. Chúng ta cũng không nên cho rằng xúc cảm quyết định sự thờ phượng thật, mà cần nhớ rằng sự thờ phượng thật không xuất phát từ xúc cảm. Bất cứ một câu chuyện cảm động nào với nhiều tình tiết cũng đều có thể tạo xúc cảm. Xúc cảm có thể dâng lên từ một câu chuyện cảm động, từ một tình huống thương tâm, làm cho niềm vui tràn ngập tâm hồn, hay cũng có thể làm cho giàn giụa nước mắt. Tất nhiên, sự thờ phượng thật cũng có thể khuấy động xúc cảm, làm rung động tâm hồn, nhưng xúc cảm đó phải là kết quả của tâm linh được nối kết với Đức Chúa Trời trên căn bản của lời Kinh Thánh được giải bày. Tóm lại, con dân Chúa được ban đặc ân thờ phượng Chúa, nhưng đồng thời thờ phượng Chúa cũng là bổn phận đầu tiên trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Phương tiện tôn thờ Chúa là tâm thần và chân lý, vì Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng chỉ những người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và chân lý mới vui lòng Chúa. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và chân lý mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại.
Từ kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sống nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Xót thương đời con, dìu bước con đi trên dương thế đầy gai trông, nguyện sống trong thiên ân từ nay đến tận chung, cầu Chúa luôn đi cùng về cõi thiên trùng phùng. Xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời, nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý tuyệt vời. Nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài. Nguyện đời con luôn sống cho Ngài, và dù có chết xin được chết vì Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.